Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Farther Reaches of Human Nature thường được dịch ý là những tầm với xa hơn của bản tính con người, là tuyển tập các bài viết và suy tư của nhà tâm lý học Abraham H. Maslow, được xuất bản sau khi ông qua đời. Cuốn sách thuộc dòng tâm lý học nhân văn, đồng thời nối tiếp và mở rộng các ý tưởng trong Chart a Psychology of Being. Thay vì chỉ xem tâm lý học là công cụ chẩn đoán bất thường hay chữa trị rối loạn, Maslow đặt câu hỏi về những điều làm con người khỏe mạnh, sáng tạo, có giá trị và phát triển đến mức cao nhất. Ông kết hợp ngôn ngữ của nghiên cứu thực nghiệm với suy luận ở triết học, nên tác phẩm không phải sách hướng dẫn tự lực theo kiểu từng bước. Nội dung trải từ tự hiện thực hóa, sáng tạo, giáo dục, tổ chức xã hội, nhận thức, trải nghiệm đỉnh cao, đến động cơ phát triển vượt trên nhu cầu thiếu hụt. Mục đích xuyên suốt là xây dựng một tâm lý học có thể giải thích không chỉ sự tổn thương, mà cả các khả năng tốt đẹp và chưa được khai mở của con người. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tâm lý học cần nghiên cứu sức khỏe và sự trưởng thành, không chỉ bệnh lý. Điểm xuất phát của Maslow là phê phán một khuynh hướng quen thuộc trong tâm lý học, tức lấy bệnh lý làm chuẩn để suy ra bản chất con người. Theo ông, nếu chỉ quan sát lo âu, xung đột, hành vi lệch chuẩn hoặc cơ chế phòng vệ, ngành tâm lý học sẽ tạo ra một hình ảnh thiếu hụt về con người. Nó có thể mô tả cách một người suy sụp, nhưng khó giải thích cách họ trở nên sáng tạo, trung thực, yêu thương, có trách nhiệm và phát triển. Vì vậy, Maslow đề nghị nghiên cứu những người có đời sống tâm lý tương đối khỏe mạnh, đặc biệt là người đang tiến gần tới tự hiện thực hóa. Đây không phải lập luận rằng khổ đau không quan trọng hay mọi vấn đề tâm lý chỉ cần được thay bằng suy nghĩ tích cực. Ý chính là sức khỏe tâm lý cần được hiểu như một năng lực phát triển chủ động, chứ không đơn thuần là sự vắng mặt của triệu chứng. Ông xem chứng loạn thần kinh trong một số trường hợp như sự thất bại hay sự chặn lại của quá trình tăng trưởng cá nhân. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ câu hỏi người đó bị gì sang câu hỏi những điều kiện nào đang cản họ trở thành chính mình. Nó cũng tạo nền tảng cho một tâm lý học nhân văn nơi phẩm giá, tiềm năng và giá trị sống là các đối tượng khảo sát nghiêm túc. Thứ hai, tự hiện thực hóa và phức cảm Jonah. Nỗi sợ trước khả năng lớn lao của chính mình, Maslow không trình bày tự hiện thực hóa như một danh hiệu cố định, cũng không đồng nhất nó với địa vị, tiền bạc hay sự nổi tiếng. Đó là quá trình một người sử dụng năng lực của mình một cách ngày càng đầy đủ, phù hợp với bản tính, giá trị và khả năng riêng. Tuy nhiên, cuốn sách nhấn mạnh rằng trở ngại đối với sự phát triển không chỉ đến từ nghèo khó, định kiến hay thiếu cơ hội. Con người còn có thể sợ chính tiềm năng của mình. Maslow gọi hiện tượng này là phức cảm Jonah, gợi theo câu chuyện Jonah né tránh lời kêu gọi mà mình phải đáp lại. Người ta có thể hạ thấp tham vọng, trì hoãn công việc quan trọng, chọn sự an toàn của tầm thường, hoặc ngại thừa nhận năng lực vì sợ thất bại, bị cô lập, bị trách nhiệm đè nặng hay bị xem là kiêu ngạo. Cơ chế này có tính hai mặt. Một người vừa mong muốn phát triển, vừa lo lắng về cái giá của sự phát triển. Vì thế, lời kêu gọi của Maslow không phải là ép mọi người phải thành vĩ nhân. Ông yêu cầu sự trung thực hơn trong việc nhận ra khả năng thật của mình và cái giá tâm lý khi liên tục trốn tránh nó. Khái niệm này đặc biệt hữu ích để lý giải tự sabotaging, tức hành vi tự cản trở mà không giản lược nó thành lười biếng hay thiếu ý chí. Thứ ba, sáng tạo là một thái độ sống, không chỉ là tài năng của nghệ sĩ. Trong phần về sáng tạo, Maslow mở rộng khái niệm này vượt khỏi phạm vi nghệ thuật, phát minh hay sản phẩm xuất chúng. Ông quan tâm đến thái độ sáng tạo, tức một cách tiếp xúc với kinh nghiệm có tính cởi mở, linh hoạt và ít bị trói buộc bởi nỗi sợ bị đánh giá. Theo hướng này, một người có thể sáng tạo trong công việc thường ngày, trong cách học, cách nuôi dạy con, cách giải quyết xung đột hay cách nhìn một vấn đề quen thuộc. Điều quan trọng không phải lúc nào cũng là tạo ra kết quả mới lạ, mà là duy trì khả năng nhận biết thực tại mà không vội áp đặt khuôn mẫu cứng nhắc lên nó. Maslow đặc biệt lưu ý các chướng ngại cảm xúc đối với sáng tạo, nỗi sợ sai, sợ bị chê cười, nhu cầu phải luôn tỏ ra hợp lý và sự tuân thủ quá mức có thể làm suy yếu quá trình này. Cách phân tích ấy có giá trị vì nó không thần bí hóa sáng tạo thành đặc ân bẩm sinh. Đồng thời, ông cũng không hứa rằng chỉ cần cởi mở là ai cũng trở thành nghệ sĩ lớn. Lập luận thực tế hơn là môi trường giáo dục và tổ chức có thể hoặc nuôi dưỡng hoặc bóp nghẹt năng lực khám phá vốn hiện diện ở nhiều người. Bởi vậy, sáng tạo trong sách gắn chặt với sức khỏe tâm lý, tự do nội tâm và sự trưởng thành. Thứ tư, giá trị tồn tại, trải nghiệm đỉnh cao và nhận thức không chiếm hữu. Một đóng góp đặc trưng của cuốn sách là nỗ lực nối tâm lý học với câu hỏi về giá trị. Maslow không cho rằng khoa học phải hoàn toàn im lặng trước cái tốt, cái đẹp, sự thật hay sự toàn vẹn khi nghiên cứu những khoảnh khắc phát triển mạnh mẽ, thường được gọi là trải nghiệm đỉnh cao. Ông nhận thấy con người có thể cảm nhận thực tại với sự tập trung, kinh ngạc và thống nhất sâu hơn bình thường. Trong những lúc ấy, thế giới không chỉ là phương tiện để đạt mục tiêu, mà được cảm nhận như có giá trị tự thân. Từ đây xuất hiện phân biệt giữa nhận thức thiếu hụt và nhận thức tồn tại. Nhận thức thiếu hụt nhìn sự vật chủ yếu qua nhu cầu, lợi ích, nỗi lo và công dụng của ta. Nhận thức tồn tại hay nhận thức trong trẻo cho phép người quan sát thấy sự vật như nó đang là, với ít chiếm hữu và phán xét hơn. Maslow không xem điều này là đặc quyền tôn giáo hay sự thoát ly đời sống. Ông xem nó là khả năng tâm lý liên quan tới sự trưởng thành. Dù vậy, sách cũng đòi hỏi người đọc thận trọng vì các khái niệm như siêu việt và giá trị tồn tại giàu tính triết học hơn là công cụ đo lường đơn giản. Giá trị của chúng nằm ở việc mở rộng ngôn ngữ để nói về những hình thức kinh nghiệm tích cực mà mô hình bệnh lý thường bỏ qua. Cuối cùng, tính cộng hưởng xã hội và quản trị Eupsychia từ phát triển cá nhân đến thiết kế thể chế. Maslow không dừng ở đời sống nội tâm của cá nhân. Ông dùng khái niệm tính cộng hưởng hay synergy để xem xét liệu một xã hội và tổ chức có thể được sắp xếp sao cho lợi ích của người này, không nhất thiết phải đối nghịch với lợi ích của người khác hay không. Trong môi trường có tính cộng hưởng cao, hợp tác, tin cậy và phát triển của mỗi thành viên có thể củng cố lợi ích chung. Ngược lại, những cơ chế dựa quá nhiều vào sợ hãi, cạnh tranh phá hoại, kiểm soát vi mô và nhục mạ có thể khiến năng lực con người bị sử dụng theo hướng phòng thủ. Các bài viết về Eupsychia và quản trị Eupsychia đưa tinh thần này vào giáo dục và nơi làm việc. Maslow quan tâm đến các thiết chế giúp con người trưởng thành hơn, thay vì chỉ buộc họ phục tùng hoặc tối đa hóa hiệu suất ngắn hạn. Ông cũng phân biệt những lời phàn nàn thấp gắn với các thiếu hụt cơ bản, với những băn khoăn cao hơn liên quan đến ý nghĩa, chất lượng và giá trị. Điều này không có nghĩa các nhu cầu vật chất có thể bị bỏ qua. Trái lại, khi an toàn và công bằng không được bảo đảm, khó đòi hỏi cá nhân quan tâm đến mục tiêu cao hơn. Điểm đáng chú ý là Maslow xem quản trị như một vấn đề về giả định đối với bản chất con người. Cách một tổ chức đối xử với nhân viên phản ánh việc nó tin con người chỉ cần bị kiểm soát hay cũng có thể tự định hướng và đóng góp có trách nhiệm. Kết luận, The Farther Reaches of Human Nature phù hợp nhất với người học tâm lý học, giáo dục, quản trị, triết học về con người. Cũng như độc giả đã biết các ý tưởng cơ bản của Maslow và muốn hiểu phần phát triển sâu hơn trong tư tưởng của ông. Người tìm một cẩm nang ngắn gọn để áp dụng ngay có thể thấy sách khá dày đặc vì đây là tuyển tập tiểu luận với phạm vi rộng. Đôi chỗ mang tính khái quát và ngôn ngữ của tâm lý học nhân văn giữa thế kỷ 20. Nhưng chính cấu trúc đó lại đem đến lợi ích trí tuệ đáng kể. Sách buộc người đọc xem xét lại định nghĩa về sức khỏe, động lực, sáng tạo, giá trị và môi trường làm việc. Thay vì chỉ hỏi làm sao loại bỏ vấn đề, Maslow hỏi điều gì tạo điều kiện cho phẩm chất tốt nhất của con người xuất hiện. So với nhiều sách phát triển bản thân, dùng tháp nhu cầu như một công thức đơn giản, tác phẩm này phức tạp hơn nhiều. Nó cho thấy Maslow không chỉ nói về các bậc nhu cầu, mà còn quan tâm đến trải nghiệm đỉnh cao, nhận thức tồn tại, nỗi sợ trưởng thành, giá trị sống và trách nhiệm thiết kế xã hội. So với sách tâm lý học, chỉ tập trung vào triệu chứng, nó nổi bật ở tham vọng xây dựng một khoa học về sự phát triển lành mạnh. Giá trị lâu dài của cuốn sách nằm ở lời mời cân bằng giữa tính thực nghiệm và các câu hỏi lớn về con người có thể trở thành ai. Nếu bạn muốn ủng hộ Abraham Hart, Maslow, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!